Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong những ngày càng về gần đây, nếu chúng ta lên báo, mình sẽ thấy bên cạnh những tin tức đây đó thì hầu như báo nào cũng đưa thêm một số cái tin về bạo lực, nào là bạo lực học đường, bạo hành gia đình, rồi những sự ác, sự dữ, thậm chí là thiên tai lũ lụt từ khắp nơi. Mùa này đang là mùa hè, ngoài miền Trung nếu mà nắng thì nứt cả da ra, và nếu là mưa thì sẽ lũ lụt kèm theo những thiên tai. Vậy thì mình sẽ hỏi, sự ác, sự dữ đấy ở đâu mà ra? Và chúng ta là những người sinh viên thì mình thường biết, khi các thầy cô giáo gọi là lý luận, nó dạy những lý luận, thì người đưa ra, các cô giáo để đưa những lý luận này này, Thiên Chúa bó tay trước những sự ác để phi bác. Chúng ta có một Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì câu hỏi đặt ra, phải chăng Thiên Chúa bó tay trước sự ác? Thiên Chúa không có toàn năng? Nếu như vậy chắc chúng ta chẳng tin Chúa làm gì. Hay là có một Thiên Chúa vẫn toàn năng đấy, lại nhắm mắt làm ngơ để cho sự ác lan tràn, cụ thể là cái chết, là bệnh tật đang xảy ra trên đất nước, trên xứ đạo của mình đây thôi? Chắc là không hẳn như vậy. Hay là một Thiên Chúa lại không làm gì được, để cho sự ác nó chi phối tất cả mọi sự, vượt trên quyền năng của Thiên Chúa? Những câu hỏi miên man đấy nó quanh quyển suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Và để trả lời, thứ nhất, Thiên Chúa có phải là bó tay trước sự ác không, thì Kinh Thánh ngày hôm nay, một bài Kinh Thánh rất dễ gần mà Thánh Matthew viết với chúng ta ở trong những dụ ngôn, ta gọi là dụ ngôn về nước trời. Một trong những điều rất hiếm khi Chúa Giêsu giảng rồi Chúa Giêsu lại giải thích những ý nghĩa dụ ngôn đấy. Rõ ràng là Thiên Chúa không bó tay, nhưng mà người vẫn để cho quỷ dữ, để cho sự ác hoạt động. Bởi vì sao vậy? Kinh Thánh đã giải thích, khi mà mở mắt ra thì cỏ lùng đã được gieo. Cỏ lùng đấy là ai vậy? Là quỷ dữ. Khi bắt đầu trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, những bình minh của con người, chúng ta cũng đã thấy quỷ dữ đã len lỏi vào lòng con người, muốn cho con người gây lên cái sự tham lam và bằng Thiên Chúa. Tội ở đấy mà ra, Thiên Chúa bắt đầu bó tay trước sự tự do của con người là như vậy. Tội, mình học giáo lý có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà các giám mục trong công đồng đã nói rằng tội đó là khi con người đi tìm sự cứu cánh, đi tìm sự giải thoát ngoài Thiên Chúa. Mà đã ngoài Thiên Chúa chỉ có lầm than và sa ngã mà thôi. Khởi đầu con người thì sống thọ, nhưng mà càng xa rời Thiên Chúa, càng tìm những hạnh phúc riêng cho bản thân của mình, con người càng đoạn thọ, càng chết sớm. Có phải chăng có một Thiên Chúa đối chọi với hạnh phúc con người? À, những văn hóa khác chúng ta thường thấy mỗi khi con người hạnh phúc là lúc bấy giờ Thiên Chúa hay là Thượng Đế nổi cơn ghen tức. Anh Promethe đó leo trên ngọn núi Olympic để ăn cắp lửa, chia cho con người được hạnh phúc, được ấm no. Lúc bấy giờ chính anh ta đại diện cho nhân loại phải gánh lấy khổ đau. Khi mà thần Zeus cột trói anh ta trên đỉnh núi, bắt uống cái thứ nước thần không chết được, rồi ngày ngày sai đại bàng đến moi gan ăn thịt. Mỗi đêm về gan nó lại mọc ra, ngày hôm sau lại bị ăn thịt moi gan, đau đớn cùng cực. Hay là một lần khác thì thần Zeus lại bắt anh Promethe này phải lăn những tảng đá từ trên núi lên tới đỉnh núi, rồi lại buông tay ra cho nó lăn xuống, và những việc nặng nề vất vả. Có phải Thiên Chúa đang là muốn cho con người vất vả khổ cực như vậy không? Hình như không. Là bởi vì chính Chúa Giêsu, chính con Thiên Chúa đã bước xuống trần gian này, đã tự khóa cái quyền năng của mình để cho chính sự ác, sự dữ chi phối trên chính bản thân của Ngài. Qua cái sự yếu đuối đấy, Thiên Chúa làm cho con người cùng với Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, vượt qua những sự dữ. Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là một Thiên Chúa gần gũi. Và có thể nói ở Chúa Nhật trước, chúng ta thấy có một Thiên Chúa không biết làm ăn, đi gieo giống kiểu gì mà tung hạt, chẳng lẽ không biết có cái hạt giống nó rơi xuống vệ đường, chẳng lẽ lại không biết có hạt giống nó rơi xuống sỏi đá và nó sẽ chết, chẳng lẽ không biết hạt giống nó rơi vào bụi gai và nó sẽ bị nghẹt. Làm ăn kinh tế mà chỉ nắm trong tay của mình có 25%, Thiên Chúa vẫn làm để trả lại cho chúng ta niềm hy vọng, niềm hy vọng cứu độ. Còn ngày hôm nay có một Thiên Chúa sẵn sàng gieo trong ruộng của mình và biết trong ruộng đấy kẻ thù nó cấy trong đấy những sự xấu, Thiên Chúa vẫn chấp nhận đổ xuống ruộng của mình những ân phúc, những ân ban mà chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng làm, sẵn sàng đợi chờ. Trang Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew nói Thiên Chúa đang trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa đợi chờ. Và nhất là ngày của Thiên Chúa là cái ngày ta gọi là ngày cánh chung, để tất cả mọi người chúng ta đây sẽ nói với nhau rằng, sẽ không than thở với nhau rằng: ô Thiên Chúa gì mà khó chịu thế. Thiên Chúa sẵn sàng đợi chờ chúng ta cho đến ngày cuối cùng, tới cái ngày mà thiên thần của Thiên Chúa gặt ra để lọc lựa chỗ nào là lúa tốt, chỗ nào là cỏ hư. Kính thưa cộng đoàn, ngồi ở trong nhà thờ này, ai dám nói tôi là thánh? Và ai có thể vỗ ngực tôi là tội? Tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, và tất cả mọi người chúng ta cũng đều là thánh nhân. Và Thiên Chúa thì lại là một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Chính sự đợi chờ kiên nhẫn của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được có một anh Augustino lừng lẫy ăn chơi mà trở thành một thánh nhân trụ cột trong giáo hội. Có một anh Phaolô đã từng mang gươm đi giết những người thuộc về Thiên Chúa, lại trở thành tông đồ của Thiên Chúa. Và dòng Đa Minh, ngoài thánh bổn mạng là Thánh Đa Minh, còn nhận thêm một chị cũng từng là buôn xương bán gió, chị Madalena đấy. Nếu như Thiên Chúa không kiên nhẫn thì làm sao có những thánh nhân để nâng đỡ giáo hội trong đời sống thánh thiện của chính các ngài như vậy? Chúng ta sẽ là ai trong trang tin mừng này? Mình đọc tin mừng để rồi mỗi khi đọc đấy chúng ta sẽ nhìn ra gương mặt của mình. Có khi chúng ta đang là chính thừa ruộng, và cũng có khi chúng ta đang là chính những người gieo hạt. Nhiều bạn sinh viên than thở với chúng tôi: thưa cha, mở máy lên là trang đầu tiên mà tìm là những trang sách, những chuyện khiêu dâm. Vậy hóa ra thừa đất mà Thiên Chúa cấy, nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta khởi đầu con người ai cũng sạch sẽ đấy. Chính mình đang gieo vào tâm hồn của mình, thừa ruộng của mình những sự xấu xí. Đang khi đấy Thiên Chúa trình bày những sự tốt đẹp của Ngài. Mình không lọc lựa, mình không cấy cày vào làm cho mảnh đất đấy được trổ sinh hoa trái. Và thưa với cộng đoàn, có chỗ nào tốt không? Và có chỗ nào xấu không? Có một anh sinh viên ngày đấy tìm đến dòng Đa Minh, hỏi linh mục tên là Savonarola ở bên Pháp kia: thưa cha, con muốn làm thánh, con muốn vào nhà dòng để con trở nên thánh thiện. Thế thì linh mục Savonarola mới nói như thế này: tôi nói cho anh hay nhé, chỉ khi nào anh chết đi lên trên thiên đàng kia thì mới là những bậc thánh nhân ở với Chúa, và xuống dưới hỏa ngục này là quỷ dữ ở với nhau. Còn anh đang sống là lúc bấy giờ quanh quyện trộn lẫn với anh những người tốt và những người xấu. Đừng mơ tìm trong nhà dòng những bậc thánh nhân anh nhé. Xin anh cầu nguyện cho chính anh và cầu nguyện cho chúng tôi nữa, để chúng ta có thể biến đổi mỗi ngày trở nên tốt hơn. Thưa cộng đoàn, mình ý thức mỗi người chúng ta là tội nhân, và mình biết được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa kiên nhẫn. Xin cho ân phúc của những ngày lễ chúng ta đừng biến đổi chúng ta vội quá. Thánh Augustino nói rằng: xin Chúa biến đổi con, nhưng mà biến đổi từ từ thôi, Chúa mà làm mạnh quá con gãy cổ mất. đáng từ một tội nhân mà trở thành thánh nhân. Người ta hay nói đùa với nhau, một người làm thánh thì chung quanh cả mấy chục anh là tử đạo. Thánh mà sống thì nó sượng lắm, để chết đi hắn làm thánh. Còn bây giờ thì chúng ta liên tục, chúng ta hãy biến đổi từ từ, chúng ta để cho hạt giống của Thiên Chúa biến đổi, cho đến ngày cuối cùng khi mình gặp Thiên Chúa, mình có thể nói với nhau rằng: con là lúa tốt, xin Chúa đón nhận con. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.